tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu thành công mới trong chiến lược ngoại giao cây tre của Hà Nội. Trong thông cáo chung ngày 7 tháng 3 năm 2024, hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không bị ép buộc, nơi độc lập, chủ quyền và luật pháp quốc tế được tôn trọng. Bắc Kinh đã có phản ứng, dù không nêu đích danh hai nước, nhưng Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ ưu tiên đối đầu thành lập những kết nối độc quyền. Nếu được ký vào năm 2023, đúng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, thì niềm vui sẽ được trọn vẹn, theo như nhận định của tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, giảng viên cao cấp về chính trị học và quan hệ quốc tế, Đại học Vinh ở Hà Nội. Tuy nhiên, lịch trình đã được giãn ra, phải chăng để tránh chọc giận Bắc Kinh? Tháng 9 năm 2023, Việt Nam đón Tổng thống Joe Biden và nâng cấp quan hệ với Mỹ lên ngang tầm quan trọng với Trung Quốc, vì đối với Hoa Kỳ, thời điểm đó không thể trì hoãn hơn. Nhưng lùi lại sang năm 2024 không có nghĩa là làm giảm ý nghĩa chiến lược và lòng tin của hai bên, đặc biệt là Úc là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và duy trì mối quan hệ thân hữu, theo như ca ngợi của Thủ tướng Scott Morrison trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 8 năm 2019. Trên đây là một trong số những nhận định khi trả lời phỏng vấn với RFI tiếng Việt của tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, giảng viên cao cấp thỉnh giảng về chính trị học tại Đại học Queensland, phó giáo sư thỉnh giảng về chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Sunshine Coast ở Úc. Thưa nhà nghiên cứu Hồng Hải, năm 2023, Thủ tướng Anthony Albanese, tiếp theo là Ngoại trưởng Penny Wong thăm Việt Nam. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 3, thì Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự thượng đỉnh Úc-ASEAN, sau đó là thăm chính thức Úc. Thì chuyến công du của ông Chính có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ giữa hai nước?
Tôi cho rằng cả hai nước đều thực sự muốn nâng cấp quan hệ, bởi vì cả hai nước đều nhìn thấy cái vai trò, vị trí, chiến lược của nhau, cái tầm quan trọng của mỗi nước đối với vấn đề phát triển và vấn đề an ninh của nhau. Ngay từ khi mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 50 năm, phía Úc cũng đã nhìn thấy cái vị trí và vai trò chiến lược của Việt Nam trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á rồi. Chính vì thế nên đấy ra ngay cả khi mà chiến tranh hồi đó chưa kết thúc thì phía Úc cũng đã sẵn sàng tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao với một nước mà vốn là cựu thù, với một nước vốn còn chiến tranh với cả một đồng minh của họ, đó chính là Mỹ ở thời điểm đó. Và ngược lại thì Việt Nam cũng nhìn nhận khác với cả các nước phương Tây khác, mặc dù là Úc cũng đưa quân tham chiến giống như một số đồng minh khác của Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam, nhưng mà cái cách tiếp cận của Úc cũng khá là độc lập và họ có cái cách tiếp cận cũng khá là tiến bộ và thấy rất là khá thân thiện với cả Việt Nam. Chính vì thế, cái việc nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện, tức là mức quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam đối với một đối tác nước ngoài, là cái điều mà được cả hai bên rất là mong đợi. Tôi thì chỉ tiếc rằng là nó còn hơi trễ một chút, chứ còn nhẽ ra là các bên đều đã mong đợi nó được nâng cấp từ năm ngoái rồi. Thì với cái việc mà nâng cấp quan hệ như vậy thì nó sẽ tạo điều kiện cho hai nước thực hiện được những cái bước đi mang tính chiến lược hơn, kể cả từ góc độ kinh tế, kể cả từ góc độ hợp tác về quốc phòng, an ninh, rồi một số những lĩnh vực mới nổi khác, chẳng hạn như chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, v.v. Đặc biệt là trong việc chống biến đổi khí hậu, cả Úc và Việt Nam đều đặt mục tiêu là đến năm 2050 là giảm lượng phát thải về không. Thì cả hai nước đều đặt mục tiêu rất là tham vọng như vậy. Nên thành ra là khi mà thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thì nó sẽ tạo điều kiện cho hai nước hỗ trợ cho nhau được tốt hơn. Đặc biệt như chúng ta thấy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tổng kết lại việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện là ở 6 cái hơn. Từ việc tin cậy hơn về mặt chính trị, rồi hợp tác sâu sắc hơn, hợp tác mạnh mẽ hơn, hợp tác thực chất hơn và gắn kết hơn. Tất cả những cái đó để cho thấy rằng là nó sẽ đem lại thực sự lợi ích cho cả hai bên. Cho đến nay, mặc dù là Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với cả 7 nước rồi, bao gồm cả Úc ngày hôm nay. Thế nhưng mà qua cái nghiên cứu của tôi, qua cái theo dõi của tôi thì tôi cho rằng là cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Úc sẽ thực chất và toàn diện đúng với cái nghĩa của nó so với một số những mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện khác của Việt Nam.
Vừa rồi anh có nói là Việt Nam và Úc đều mong đợi nâng cấp từ năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thì vậy mối quan hệ song phương này được phát triển như thế nào trong suốt nửa thế kỷ qua?
Như tôi vừa nói đấy, khi mà cuộc chiến tranh ở Việt Nam còn chưa kết thúc, Úc đã mạnh mẽ và sẵn sàng dũng cảm. Tôi thường hay dùng cái cụm từ là quyết định một cách dũng cảm của các nhà chính trị, các nhà ngoại giao của cả hai bên, phải thừa nhận là như vậy, là tiến tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao, đó là ngày 26 tháng 2 năm 1973. trong suốt 50 năm từ nước cựu thù, theo từng bước là hai nước tiến tới mối quan hệ thực sự là tin cậy, thực sự là chiến lược, từ cựu thù chuyển sang bạn bè, đối tác toàn diện, rồi đối tác chiến lược, và bây giờ là đối tác chiến lược toàn diện. Không dễ dàng thấy được một mối quan hệ nó phát triển nhanh, và tôi nghĩ rằng nó không phải chỉ có nghĩa song phương mà nó sẽ có ảnh hưởng cả khu vực. Thế thì nó phát triển theo toàn bộ cái chiều rộng và chiều sâu, từ kinh tế đến giáo dục, rồi quốc phòng, an ninh, rồi đến thương mại và đầu tư. Tất cả những cái mục tiêu mà hai nước đặt ra trong từng giai đoạn của mối quan hệ phát triển ngoại giao như vậy thì đều đạt được cả. Ví dụ trước khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác kinh tế của hai nước cũng đã phát triển rồi, thế nhưng mà chưa phải là những cái đối tác hàng đầu của nhau. Tôi nhớ năm 2017, Việt Nam là đối tác thương mại đứng thứ 15 của Úc, và với Úc thì Việt Nam là đối tác thương mại đứng thứ 12, 13 gì đó. Nhưng mà khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2018 thì cả hai nước đặt mục tiêu là sớm trở thành một trong 10 đối tác hàng đầu của nhau. Thậm chí ngay một năm sau đó thì Úc đã trở thành đối tác lớn thứ 10 của Việt Nam rồi. Còn Việt Nam thì đương nhiên là có chậm hơn một chút. Thế nhưng mà năm ngoái thì lần đầu tiên hai nước đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Úc, còn Úc là đối tác lớn thứ 7 của Việt Nam. Và hơn nữa là hai nước đã thiết lập các cơ chế hợp tác ở tất cả các lĩnh vực, kể cả trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, hợp tác chính trị. Tôi lấy ví dụ như là hai nước đã thiết lập được cái cơ chế là hội nghị bộ trưởng ngoại giao thường niên từ năm 2018, rồi hội nghị bộ trưởng quốc phòng thường niên, hội nghị đối thoại chiến lược quốc phòng thường niên cấp thứ trưởng. Vừa rồi khi mà nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện thì lần đầu tiên hai nước cũng đã tổ chức một hội nghị bộ trưởng thương mại thường niên lần thứ nhất để mà thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường tác kinh tế và đầu tư. Nhìn vào đối ngoại của Việt Nam với các nước phương Tây thì khó có một mối quan hệ đối tác nào mà thiết lập các cơ chế hợp tác toàn diện đến như vậy và có sự tin cậy cao đến như vậy. Ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh đến cái cụm từ là tin cậy thực sự. Hai chế độ chính trị khác nhau, hai hệ thống chính trị khác nhau lại vốn là cựu thù của nhau, nhưng hai nước đã vượt qua tất cả những cái khó khăn của quá khứ, tất cả những cái rào cản, kể cả về mặt ý thức hệ, để tiến tới được một cái mối quan hệ chặt chẽ rồi cao nhất như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là đó phải nói đến lòng dũng cảm, nó phải nói đến lòng tin cậy một cách thực sự đối với nhau. Tôi vẫn luôn nói là ở Việt Nam khó tìm được một đối tác phương Tây nào mà thân thiện và tốt như là Úc với Việt Nam.
Trong ngày khai mạc thượng đỉnh ASEAN-Úc, Ngoại trưởng Penny Wong thông báo tài trợ 64 triệu đô la Úc cho vấn đề an ninh hàng hải ở Biển Đông cũng như là sông Mekong. Thì dù không nêu chi tiết nhưng bà ca ngợi nỗ lực xác định lãnh hải của 4 nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia. Vậy Úc có thể hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong vấn đề an ninh hàng hải, bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông?
Khoản tài trợ này đã dành cho cái chương trình sáng kiến đối tác hàng hải Đông Nam Á của Úc, Australia Southeast Asia Maritime Partnership Initiative. Mục tiêu của nó là nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Úc trong việc nâng cao năng lực hàng hải và tăng cường việc bảo vệ hòa bình rồi ổn định trong khu vực. Và chúng ta hiểu rằng là cái khoản tài trợ này nó không dành riêng cho một đối tác cụ thể nào cả. Tức là các nước trong cái khu vực đó đều có thể được thụ hưởng và đều có thể tham gia cái sáng kiến đó. Và đương nhiên Việt Nam nằm trong Đông Nam Á là một trong những thành viên bây giờ có thể coi là chủ chốt trong ASEAN thì cũng sẽ được hưởng lợi từ cái sáng kiến này thôi. Tất nhiên là nói như vậy thì chúng ta thấy là thiếu thông tin để xác định cái ưu tiên cụ thể của việc hỗ trợ của Úc đối với cái sáng kiến này. Ví dụ như là chúng ta có thể diễn giải rằng Úc sẽ hỗ trợ việc nâng cao năng lực chấp pháp biển có được không? Hoặc là hỗ trợ các nước trong việc thăm dò khai thác tài nguyên biển có được không? Tuy nhiên thì cái việc thông báo cái sáng kiến này của Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong trong cái bối cảnh phát biểu, bà cho rằng là Úc đang hợp tác với ASEAN để nâng cao cái khả năng đối kháng. Tôi dùng cái cụm từ là đối kháng, ở đây rõ ràng là đối kháng, hành động cưỡng ép để đảm bảo các tuyến hàng hải phục vụ lợi ích chung và luôn rộng mở, đi lại dễ dàng. Và đồng thời, theo bà, cái sự hợp tác này nó sẽ góp phần vào an ninh, thịnh vượng và quản lý hoạt động hàng hải trong khu vực. Đặt trong những bối cảnh như thế, rõ ràng là cái sáng kiến này của Úc sẽ tập trung hỗ trợ tại vì vật chất và đào tạo nhằm nâng cao năng lực chấp pháp trên biển, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin và chia sẻ thông tin để quản lý hoạt động biển hàng hải và ứng phó với những cái thách thức trên biển. Chúng ta biết rằng là Việt Nam và Úc thì lâu nay cũng đã có sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh rồi. Đặc biệt là hai bên đã có những cái cơ chế hợp tác ổn định. Nhưng hợp tác hàng hải cụ thể là nâng cao cái năng lực chấp pháp biển thì giữa hai bên thì chưa có. Nếu như chúng ta đọc ngay tuyên bố chung thì chúng ta cũng thấy rằng là trong đó nó nhấn mạnh đến cái việc tăng cường hợp tác an ninh hàng hải. Đây là cũng là điều rất là mới. và tăng cường cái hợp tác giữa các cơ quan quản lý hàng hải giữa hai nước, bao gồm cả vấn đề về chia sẻ thông tin tình báo, quản lý bền vững tài nguyên biển, chống đánh bắt cá trái phép. Như vậy có thể thấy rằng là Úc có thể sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải cả trong khuôn khổ cái sáng kiến về hợp tác hàng hải Đông Nam Á mà chúng ta vừa nói ở trên, và hợp tác cả trong cái khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện mới được nâng cấp này. Tôi cho rằng là cả Việt Nam và Úc đều là hai quốc gia biển, cả hai nước đều đặt mục tiêu là phát triển mạnh về biển, và chắc chắn là hai nước không có lý do gì không phát triển mạnh về biển và trở thành cái cường quốc về biển. Nên tôi mong đợi rằng là cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới, đặc biệt là trong cái khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, sẽ mở rộng ra các hoạt động huấn luyện và tuần tra hải quân chung. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ chứng kiến các tàu hải quân của Việt Nam có thể sẽ viếng thăm Úc và giao lưu với lực lượng hải quân Hoàng gia Úc, thậm chí là thường xuyên hơn. Hiện nay thì chúng ta mới chỉ thấy tàu chiến Úc đến thăm các cảng biển của Việt Nam, chứ chưa có cái chiều ngược lại. Thì tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới có cái sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa lực lượng hải quân hai nước.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải.